Quan khí, chương 1108, coi trọng, gocchuyenaudio.com. Đối với việc đoàn Nam Điền tới, thành ủy Hải Đông rất coi trọng. Lô Ninh Quốc đặc biệt tới sân bay đón đoàn. Vương Trạch Vinh lần đầu tới Hải Đông, thấy cảnh phồn hoa của Hải Đông mà không khỏi thầm than. Bí thư Lô, Hải Đông thay đổi lớn quá. Bí thư Vương, lần này Nam Điền hợp tác với Hải Đông, đây cũng là cơ hội đối với Hải Đông. Hải Đông muốn phát triển thì dựa vào tiềm lực bản thân là không đủ, phải đi ra ngoài mới được. Vương Trạch Vinh ở đây thầm than sự chênh lệch giữa Hải Đông và Nam Điền, dù là Xuân Thành thì cũng kém xa nơi đây. Các cán bộ Nam Điền cũng thầm than về sự phát triển của Hải Đông. Người chưa đến Hải Đông cảm nhận không khí trên đường và so sánh với Nam Điền thì không còn gì để nói. Xe tiến vào trụ sở thành ủy, đoàn Nam Điền được bố trí rất chu đáo. Vương Trạch Vinh tiến vào phòng VIP sang trọng nhất. Trạch Vinh, bố trí như vậy có được không? Lô Ninh Quốc ngồi trên ghế mà nói. Lô đại ca, đúng là rất cảm ơn. Hải Đông tiếp đón quá tốt. Tôi không biết nếu anh tới Nam Điền thì tôi tiếp đón thế nào mới tỏ rõ sự nhiệt tình của mình. Vương Trạch Vinh cười nói. Cậu đó, nói chuyện một lúc Vương Trạch Vinh thấy mình nên chủ động nói việc Bắc Kinh muốn hợp tác với Nam Điền ra. Lô đại ca, tôi có một việc nói với anh. Bí thư Lý Bắc Kinh bố trí chủ tịch Trương Tất Tường liên lạc với tôi. Nói là Bắc Kinh muốn hợp tác với Nam Điền, việc này tôi không thể từ chối. Lô Ninh Quốc đương nhiên sớm biết việc này, cũng hiểu rõ ý của Lý Kiền Ý. Y đang không ngừng mắng. Lô Ninh Quốc biết đây là việc tốt đối với Nam Điền không thể từ chối. Bực là bực nhưng Lô Ninh Quốc vẫn cười nói. Đây là việc tốt, nói rõ mọi người đều coi trọng sự phát triển của Nam Điền. Chẳng qua Trạch Vinh, hai chúng ta phải thân thiết hơn nữa. Vương Trạch Vinh nghe Lô Ninh Quốc nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Lô Ninh Quốc có thể ngồi vào chức bí thư thành phố Hải Đông đúng là không phải người bình thường, từ trong giọng nói rõ việc dùng tình thân mà kéo người về. Đây là đương nhiên rồi, anh là Lô đại ca của tôi. Tin rằng Lô đại ca sẽ không làm tôi bị thiệt, Vương Trạch Vinh cười nói. Lô Ninh Quốc nhìn Vương Trạch Vinh với ánh mắt khác trước. Y đột nhiên hiểu rõ một việc, Vương Trạch Vinh này lợi dụng hai bên cùng hợp tác để lấy chỗ tốt. Việc này đúng là bị Vương Trạch Vinh nhìn chuẩn rồi. Lô Ninh Quốc vốn chỉ đưa cho Nam Điền ít chỗ tốt, bây giờ có Bắc Kinh xen vào thì y phải suy nghĩ lại, xem ra không thể kém Bắc Kinh. Vương Trạch Vinh thấy Lô Ninh Quốc đang suy nghĩ thì khá vui vẻ. Có Bắc Kinh tham gia vào thì Nam Điền sẽ đạt không ít chỗ tốt. Lô đại ca, tôi có một suy nghĩ về sự phát triển của Nam Điền, phải báo cáo với anh mới được. Vương Trạch Vinh cố ý dùng từ báo cáo. Việc này cũng đúng, Lô Ninh Quốc là ủy viên Bộ Chính trị, có cấp bậc cao hơn Vương Trạch Vinh. Vương Trạch Vinh nói vậy làm Lô Ninh Quốc rất vui vẻ. Y nói, Trạch Vinh, đừng nói giọng điệu đó, hai chúng ta là anh em mà. Tuy nói như vậy nhưng thấy Vương Trạch Vinh tôn trọng mình như vậy, Lô Ninh Quốc thực ra rất vui. Y đánh giá cao Vương Trạch Vinh, khó trách Vương Trạch Vinh này còn trẻ như vậy đã lên vị trí cao cấp. Lô đại ca, là như thế này. Nam Điền muốn phát triển thì phải tiến hành quy hoạch vấn đề giao thông, chỉ có giao thông theo kịp thì Nam Điền mới có thể phát triển ra bên ngoài. Tôi có một số suy nghĩ. Vương Trạch, gocchuyenaudio.com, Vinh liền nói ý tưởng của mình về sự phát triển Nam Điền cho Lô Ninh Quốc nghe. Lô Ninh Quốc mới đầu chỉ tùy tiện nghe nhưng từ từ bị chấn động vì kế hoạch khổng lồ của Vương Trạch Vinh. Là bí thư thành phố trực thuộc Trung ương, ánh mắt của Lô Ninh Quốc đương nhiên sắc bén. Y có thể thấy rõ cơ hội đầu tư từ việc này, cũng thấy nếu Vương Trạch Vinh thành công thì chiến tích rất lớn. Ừ, nếu như kế hoạch này có thể thực hiện, đặc biệt là khu vực sông Mê Công được thành lập thì Nam Điền sẽ là một vùng đất tăng trưởng kinh tế rất mạnh của Trung Quốc. Các nước Đông Nam Á cũng sẽ cung cấp động lực lớn cho Nam Điền, đây là hành động ất lớn. Phương án về cơ bản đã được đưa ra, sau khi đến Hải Đông, Nam Điền sẽ báo cáo lên Trung ương. Tôi tin Trung ương sẽ rất hài lòng với phương án này của Nam Điền. Phía Tây muốn phát triển thì cần có tinh thần tiến bộ như vậy. Trạch Vinh, cậu vừa đến Nam Điền một thời gian ngắn mà đã có thể làm ra kế hoạch khổng lồ như vậy, điều này nói rõ cậu hết lòng vì công việc. Lô Ninh Quốc nói như vậy làm Vương Trạch Vinh rất vui vẻ. Nghe Lô Ninh Quốc nói, Vương Trạch Vinh mới phát hiện mình chỉ cần báo cáo phương án lên thì dù làm thành hay không thì cũng tăng điểm trong mắt lãnh đạo Trung ương. Điều này nói rõ Trung ương chọn mình làm bí thư tỉnh ủy Nam Điền là chính xác. Mình là một người thực thi chiến lược phát triển phía Tây của Trung ương. Trạch Vinh, cậu phải tin vào Hải Đông. Trong sự phát triển của Nam Điền sau đây, chỉ cần Hải Đông có thể giúp thì chúng tôi sẽ hết lòng. Sau khi thấy rõ lợi ích từ kế hoạch này, Lô Ninh Quốc lập tức tỏ thái độ. Lô Ninh Quốc đã nghĩ kỹ, nếu Nam Điền phát triển thì cũng thúc đẩy kinh tế Hải Đông phát triển. Người Hải Đông có thể hợp tác về nhiều mặt với Nam Điền. Lô đại ca, anh biết đó. Vấn đề lớn nhất của Nam Điền bây giờ là tư tưởng cán bộ chủ nghĩa địa phương quá nặng. Tôi có một suy nghĩ là nhân cơ hội hai tỉnh hợp tác thì có thể trao đổi cán bộ không? Cán bộ Hải Đông có thể đến Nam Điền, mở red ưu tưởng. Mà cán bộ Nam Điền cũng có thể đến Hải Đông học tập kinh nghiệm tiên tiến. Lô Ninh Quốc lập tức cẩn thận suy nghĩ được vấn đề ẩn giấu trong đó. Y nhìn Vương Trạch Vinh mà thở dài một tiếng. Vương Trạch Vinh này quá lợi hại. Thông qua cách này thì không lâu nữa cán bộ Nam Điền sẽ hoàn toàn nằm trong tay Vương Trạch Vinh. Ừ, đây là việc tốt, tôi thấy có thể lập tức tiến hành. Cậu yên tâm, Hải Đông sẽ cung cấp điều kiện tốt nhất cho từng cán bộ Nam Điền tới đây công tác, phải để bọn họ có cảm giác về nhà. Ngoài ra tôi thấy kinh tế Nam Điền muốn phát triển thì hai bên phải trao đổi nhiều ở việc này. Hải Đông sẽ không ngừng giới thiệu các công ty tới Nam Điền, Nam Điền cũng phải mau chóng giới thiệu việc hợp tác khu vực sông Mekong, khu vực Đông Á với Hải Đông. Chỉ như vậy thì hai bên sẽ không ngừng hợp tác. Lô Ninh Quốc thấy cơ hội trong đó, y biết tình hình của mình, ba đối thủ đứng đó. Nếu muốn tiến lên thì phải có thành tích rõ ràng, có lẽ sự phát triển của Nam Điền sẽ tăng cơ hội của y. Đây là việc tốt, thấy Lô Ninh Quốc nhiệt tình như vậy, Vương Trạch Vinh đương nhiên vui vẻ. Hải Đông có rất nhiều nhân tài và tài chính, nếu có thể thu hút vào Nam Điền phát triển sẽ nhanh hơn. Lô đại ca, ở việc này hai tỉnh sẽ cho nhân viên phụ trách đến làm. Ha ha, nghe xong Trạch Vinh nói thì tôi thấy Nam Điền rất có tương. gocchuyenaudio.com, like, Trạch Vinh, tôi thấy hai bên có thể mở rộng ra hợp tác ở nhiều phương diện. Nghe Lô đại ca, Vương Trạch Vinh gật đầu nói, Lô Ninh Quốc là người biết tạo thế. Lần hợp tác này với Nam Điền, Lô Ninh Quốc đã yêu cầu ban tuyên giáo toàn lực tuyên truyền. Giới truyền thông phân tích rõ ý nghĩa quan trọng sự hợp tác giữa hai tỉnh. Giống như chỉ cần Hải Đông tiến hành hợp tác với Nam Điền, Nam Điền sẽ phát triển ngay lập tức vậy. Cách làm này của Lô Ninh Quốc mặc dù là một vài cán bộ Nam Điền có cái nhìn. Nhưng Vương Trạch Vinh lại không tỏ vẻ gì không vui cả, hắn lại rất vui. Hải Đông càng làm như vậy thì càng có lợi cho Nam Điền. Hắn bây giờ cần nhất là phát triển, dùng ưu thế của Hải Đông mà phát triển Nam Điền, điều này rất quan trọng. Tin rằng lãnh đạo Trung ương có ánh mắt khác người, bọn họ mới là quan trọng nhất khi quyết định thành công của một người. Mình hợp tác với Hải Đông, hợp tác với Bắc Kinh tin rằng sẽ thêm điểm đối với Trung ương. Vương Trạch Vinh sau đó chỉ thị Ninh An Quý phụ trách chính, tất cả phải tạo thành chế độ, như vậy hai bên có thể tự triển khai công việc. Ninh An Quý bây giờ rất phục Vương Trạch Vinh. Thấy Vương Trạch Vinh giao công việc quan trọng như vậy cho mình, y đương nhiên càng chú tâm công tác, gần như có việc lớn nhỏ gì cũng xin chỉ thị của Vương Trạch Vinh. Các cán bộ chọn ra đều hỏi ý Vương Trạch Vinh, cách trương.